Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi các nhà truyền giáo trẻ Ý làm chứng bằng niềm vui của con tim.
Vatican, sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tham dự hội nghị truyền giáo giới trẻ do tổ chức Missio của Hội đồng Giáo mục Ý tổ chức. Ngài mời gọi các bạn trẻ trỗi dậy, chăm sóc anh chị em và làm chứng với tin mừng của niềm vui, nghĩa là không phải bằng nụ cười quảng cáo, nhưng là nụ cười của con tim.
Hội nghị truyền giáo giới trẻ diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thành lập của phong trào giới trẻ truyền giáo của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngày này được gọi là Missio Giovanni, truyền giáo giới trẻ. Nói chuyện với các thành viên của hội nghị, Đức Thánh Cha sử dụng ba động từ để chỉ ra sứ vụ truyền giáo của các bạn trẻ. Qua đó họ phải thực hành mỗi ngày, đó là trỗi dậy, chăm sóc và làm chứng. Ba động từ rất cụ thể nhằm nâng đỡ hành trình sứ vụ. Trỗi dậy như con trai của bà hóa thành Nain đã chết và được Chúa làm cho sống lại. Chúa làm cho người thanh niên sống lại vì người xúc động trước nỗi đau của người mẹ, nỗi đau của những người mất hy vọng, không tìm thấy tương lai. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh để trỗi dậy và mời gọi chúng ta thoát khỏi cái chết của thái độ đóng kín cõi lòng, làm tê liệt do ích kỷ lười biếng. Những tê liệt này có ở khắp nơi, chúng cản trở chúng ta, làm cho chúng ta sống một đức tin như một bảo tàng, không phải một đức tin mạnh mẽ, một đức tin mạnh hơn cái chết. Đức Thánh Cha nói đến động từ thứ hai, chăm sóc. Ngài đưa ra hình ảnh người Samaritano nhân hậu và nói, ngày nay chúng ta cần những người, đặc biệt người trẻ có đôi mắt nhìn thấy được nhu cầu của những người yếu đuối, một con tim quảng đại có khả năng trao ban tất cả. Ngài mời gọi các bạn trẻ theo bước chân của các tiền nhân, nhưng với cách thức phù hợp với thời nay. Ngày nay người ta có thể nhận ra một hành động bác ái kín đáo nhưng hiệu quả, giàu trí tưởng tượng và thông minh. Không hoạt động theo mùa nhưng luôn bền bỉ, có khả năng đồng hành với con người trong hành trình chữa lành và lớn lên của họ. Với động từ làm chứng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ nhìn vào chứng tá của các tông đồ, đó là chia sẻ hạnh phúc với người khác sau khi đã lãnh nhận hồng ân và sự sống mới từ Chúa Giêsu, làm chứng bằng đời sống với trọn tâm hồn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ trở thành những chứng tá của niềm vui, tình thương, loan báo tin mừng với nụ cười, không phải là sự buồn bã.
Đức Thánh Cha nói, Đức Mẹ dạy chúng ta không xấu hổ khi khóc.
Vatican, trong buổi gặp gỡ 2.800 thành viên của Cộng đoàn Mục vụ Đức Mẹ Nước Mắt ở Treviso, Bắc Ý, thứ Bảy 23 tháng 4, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới ngày nay không còn khả năng khóc bằng con tim như Đức Mẹ trước những thảm trạng. Ngài khích lệ các thành viên không xấu hổ khi khóc trước những đau khổ của nhân loại.
Năm nay, Cộng đoàn Mục vụ Đức Mẹ Nước Mắt cử hành 500 năm Đức Trinh Nữ đã cứu thành phố khỏi quân Pháp qua phép lạ nước mắt chảy ra từ một bức ảnh Đức Mẹ với hài nhi, được tôn kính trong một tu viện dòng Agostino. Khi đó, quân Pháp do tướng Lautrec, một người có lòng sùng kính Đức Mẹ dẫn đầu, đang chuẩn bị tấn công làng này. Chứng kiến phép lạ nên vị tướng này đã cùng với binh lính đã bỏ vũ khí và nhờ đó thành phố đã được cứu. Nói với các thành viên của cộng đoàn đến Roma hành hương, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng nước mắt của Đức Mẹ đối với đức tin Kitô, vì khi mẹ khóc chính là nước mắt của Chúa Giêsu trước sự khốn cùng của chúng ta. Ngài giải thích rằng, khi Đức Maria, môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu khóc, thì những giọt nước mắt đó là dấu chỉ lòng trắc ẩn của Chúa, người đau đớn vì tội lỗi chúng ta, vì những sự dữ đang gây ra cho nhân loại, đặc biệt cho những người bé nhỏ và những người vô tội. Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ ra những giọt nước mắt của Đức Mẹ cũng là dấu chỉ tiếng kêu của Thiên Chúa dành cho các nạn nhân chiến tranh và không chỉ ở Ukraine. Ngài nói, chúng ta hãy phó thác cầu khẩn trái tim vô nhiễm mẹ và chúng ta tin chắc mẹ của chúng ta, nữ vương hòa bình, đã đón nhận lời cầu xin và đang khẩn cầu bình an cho chúng ta. Nói về phép lạ Đức Mẹ khóc, Đức Thánh Cha mời gọi, Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta không xấu hổ khi khóc. Vì khóc có nghĩa là mở lòng ra với cha nhân lành và với anh chị em, làm cho chúng ta xúc động trước vết thương của những người mà chúng ta gặp gỡ trong hành trình cuộc sống, giúp cho chúng ta biết chia sẻ, chào đón, vui với người vui, khóc với người khóc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, xã hội ngày nay đã mất khả năng khóc với con tim như Đức Maria đã khóc, hoặc như Thánh Phêrô khóc khi ăn năn. Ngài nói tiếp, đó là lý do tại sao chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết khóc trước những gì chúng ta chứng kiến, không chỉ chiến tranh, nhưng cả với những người nghèo, người già, trẻ thơ chưa chào đời bị vứt bỏ. Những khốn cùng của thời nay phải làm cho chúng ta khóc, chúng ta cần phải khóc. Kết thúc bài nói chuyện với cộng đoàn một vụ Đức Mẹ nước mắt, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần của cộng đoàn được tóm trong chính tên gọi của mình. Điều này nói lên sự chăm sóc phục vụ dịu dàng, trắc ẩn và gần gũi theo mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Bộ trưởng, Tổng Thư ký và Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện.
Vatican, sau gần 5 tháng bổ nhiệm các vai trò tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, ngày 23 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng, Tổng Thư ký và Thư ký của Bộ này.
Ngày 23 tháng 4, 2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Chutney, dòng tên, làm Bộ trưởng, và Sơ Smerin Lee, nữ tu dòng Salesian, làm Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện trong nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, làm Thư ký của Bộ và chịu trách nhiệm về phân bổ di dân và tị nạn và các dự án đặc biệt. Vào cuối năm ngoái, ngày 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Peter Tucson và bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Chutney dòng tên làm Bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và Sir Alessandra Smerin Lee giữ chức vụ Tổng Thư ký tạm thời của Bộ này. Đức Hồng Y Chutney dòng tên, Sir Smerin Lee dòng Salesian và cha Baggio dòng Scalabrini đã đưa ra tuyên bố chung sau thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha như sau. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm Ngài đã dành cho chúng tôi và tin tưởng vào khả năng của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã hợp tác với chúng tôi trong giai đoạn tạm thời vừa qua để thực hiện sứ mạng của Bộ. Chúng tôi cũng xin gửi lòng tri ân đến Đức Hồng Y Peter Tucson và những vị lãnh đạo cấp cao đã dấn thân trong Bộ cho đến cuối năm 2021. Chúng tôi cam kết phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ Giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Sự tỏ lộ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô bao gồm các cử chỉ chữa lành, giải phóng, hòa giải và hòa bình mà ngày nay chúng ta được kêu gọi để tiếp tục hành động cho những người bị thương bên lề đường, chỉ ra con đường và cách thức phục vụ mà Giáo hội mong muốn mang vào thế giới. Chúng tôi cam kết thực hiện các khuyến nghị được đưa ra bởi Ủy ban đánh giá giữa năm 2021 do Đức Thánh Cha thành lập và do Đức Hồng Y Blaise Kupich làm chủ tịch. Đức Hồng Y Chutney sinh ra ở Brno, Tiệp Khắc, năm 1946 và cùng gia đình nhập cư vào Canada khi mới 2 tuổi. Ngài từng là thư ký của Bộ Di dân và Tị nạn của Bộ này kể từ năm 2017. Ngài được thăng Hồng Y vào tháng 10 năm 2019. Sir Alessandra Smerin Lee, một nhà kinh tế người Ý thuộc dòng Salesian, Sir đã phục vụ trong vai trò thư ký tạm thời của Bộ từ tháng 8 năm ngoái. Cha Baggio, một linh mục truyền giáo người Ý, dòng Scalabrini, được bổ nhiệm làm thư ký của Bộ Di dân và Tị nạn vào tháng 12 năm 2016.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức Tin.
Vatican, ngày 23 tháng 4, 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm các thư ký mới cho Bộ Giáo lý Đức Tin, gồm việc bổ nhiệm thư ký phân bộ giáo lý và thư ký phân bộ kỷ luật.
Hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 4, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Armando Matteo, hiện là phụ tá thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, làm thư ký cho phân bộ giáo lý. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông John Joseph Kennedy, hiện là chánh văn phòng của bộ, làm thư ký phân bộ kỷ luật của bộ này. Cha Armando Matteo sinh tại Catanzaro, nước Ý, ngày 21 tháng 9 năm 1970. Cha được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 12 năm 1997 tại Tổng giáo phận Catanzaro Squillace. Cha lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano và bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Cha đã đảm nhận nhiều sứ vụ khác nhau của tổng giáo phận của mình. Cha dạy thần học căn bản tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, cha là phụ tá thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin. Cha John Joseph Kennedy sinh tại Dublin, Ireland vào ngày 15 tháng 7 năm 1968. Cha được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 7 năm 1993 tại Tổng giáo phận Dublin. Cha có bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Tại Ireland, cha từng là cha phó của nhà thờ Thánh Agnes, sau đó là nhà thờ Thánh Nicola thành Mira ở Dublin. Từ năm 2003, cha là nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin, và từ năm 2017, cha là chánh văn phòng phân bộ kỷ luật của bộ này.
Một linh mục và một nữ tu Pháp bị tấn công trong nhà thờ.
Paris, sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4, tại nhà thờ Saint-Pierre d'Arens của giáo phận Nice, cha Christophe Rujinski, gốc Ba Lan, đã bị một người đàn ông tấn công bằng dao. Một nữ tu trong khi cố gắng can thiệp cũng đã bị thương nhẹ.
Ông Gerard Damana, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, vụ tấn công xảy ra khoảng 10 giờ sáng, khi mọi người đang chuẩn bị thánh lễ Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Một người đàn ông 31 tuổi bước vào nhà thờ Saint-Pierre d'Aran và tấn công cha Rudzinski bằng nhiều vết đâm. Cha đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Một nữ tu trong khi cố gắng can thiệp cũng đã bị thương nhẹ. Sau vụ tấn công cha Christoph Rudzinski, người này cố gắng chạy trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó. Theo cảnh sát, người này có quốc tịch Pháp và quê quán ở Fréjus, miền nam nước Pháp. Cũng theo cảnh sát, kẻ tấn công có biểu hiện không ổn định về tinh thần, chưa có tiền án tiền sự, và đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Trước đây, thành phố Nice của Pháp đã từng bị tổn thương bởi một số vụ tấn công khủng bố. Ngày 29 tháng 10, 2020, Brahim Mawisawi, công dân Tunisia, 21 tuổi, xông vào nhà thờ Đức Mẹ lên trời, tấn công bằng dao làm chết 3 người và một số người bị thương. Một vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào ngày 14 tháng 7, 2016 bởi một người Tunisia khác, Mohamed Loualai Boulen, một phần tử Hồi giáo cực đoan bí mật. Kẻ tấn công khủng bố là một tài xế xe tải, sinh năm 1985 ở Imsaken, ngoài ô Sousse. Người này đã lái xe tải 19 tấn tông vào những người đang đi dạo, làm cho 86 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắn chết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Lao động có ý nghĩa gì với con người?
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, thế là chúng mình đã vừa kết thúc chương 5 của sách Ducat. Và trong chương 5 đó, chúng mình đã nói về gia đình.
Và như chúng ta đã cùng nói với nhau thì gia đình là nơi đầu tiên mà chúng ta được nhận một tình yêu một cách vô điều kiện và được đón nhận như chính chúng ta là. Rồi qua những sự tương tác, rồi chăm sóc, thương yêu, sự trân trọng. Đó là hình ảnh mà chúng ta gọi với con, đó là một cái từ rất là hay, đó là văn hóa sự sống.
Và chắc hẳn là các bạn cũng biết đó, là trong gia đình chúng ta có được các mối tương quan, rồi giữa các thế hệ. Và đặc biệt là chúng mình có nói đến những trẻ em đó, cần được giáo dục và hướng dẫn vì trẻ em là tương lai của xã hội và của giáo hội nữa.
Và nhắc đến trẻ em ở trong gia đình thì cũng không thể không nhắc tới những người cao tuổi, chẳng hạn như là ông bà của chúng mình, họ trao cho chúng ta kinh nghiệm và họ là minh chứng của những giá trị lịch sử. Tuy nhiên, họ cũng là những người dễ bị tổn thương mà chúng ta cũng cần lưu ý và quan tâm tới.
Wow, với một chiếc tóm tắt là không nói là ngắn mà cũng không hẳn là dài ha.
Mình gọi là xương xương đi thầy.
Thì xương xương vậy. Vậy thì hôm nay như số tuần rồi có nói đó, chúng mình sẽ đến với một chương mới, đó là chương 6.
Con nhớ rồi, bữa tuần rồi thì thầy có nói là chúng ta sẽ nói về một đề tài, đó là lao động. Và con nghĩ đây sẽ là một đề tài rất thực tế mà không chỉ là với người trẻ chúng con đang đối diện đâu. Chỉ có đặc biệt là người trẻ thôi con, thì ai học xong thì cũng cần việc làm rồi kiếm tiền này kia rồi bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng của mình. Nên con thấy là chúng mình bàn về một đề tài về lao động là rất là hay đó thầy.
Ok, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy mở sách ra đọc thôi ha. Để coi sách Ducat có giúp gì hay là mang đến kiến thức gì mới cho chúng ta hay không nhé.
Ok, đây, mới mở sách là con thấy tiêu đề to đùng của chương 6 đây. Nghề nghiệp và ơn gọi, lao động của con người.
Ok, chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của chương này nhé. Với câu 134, lao động có ý nghĩa gì đối với con người?
Câu này nghe là lạ với tụi con nha. Học xong thì phải làm là đương nhiên rồi, kiếm tiền rồi. Như hồi Tết vừa rồi có bài của Đen cũng dậy sóng đó, là Đen Vâu có hát là mang tiền về cho mẹ đó. Thôi mà để con đọc xem là sách Đô Cát nói gì nhé. Đây, sách Đô Cát nói thế này: có thể làm việc, có việc làm và có thể hoàn thành một cái gì đó cho chính mình và cho người khác là nguồn hạnh phúc lớn lao đối với nhiều người. Mới câu đầu là con thấy là đúng, cái này rất là đúng đó thầy.
Đầu, thử chia sẻ cho mình coi cái gì mà bạn trẻ đang thấy đó là đúng nè.
Đây nè, tại vì con cảm thấy đây là đúng tâm trạng của tụi trẻ chúng con á. Ai mà cũng...
Vậy hả?
Ai cũng là khá là căng thẳng khi nói đến việc làm. Mặc dù là nhiều khi đang ngồi ghế giảng đường đại học này kia, vì rõ ràng là mình cũng biết là tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ hay là ra trường làm trái ngành nó vẫn cao mà. Nhưng mà con thấy có nhiều anh chị mà mới tốt nghiệp, mới đi làm, kiếm tiền rồi phụ giúp cha mẹ được á. Con thấy là mấy anh chị kể rất là hạnh phúc rồi, cái tháng lương đầu của mình tiêu như thế nào á. Nên là thực sự ở đây những cái chia sẻ này nó có chút cảm xúc về tình cảm dành cho gia đình, cho cha mẹ nè. Nhưng mà nói tóm lại là như là khi mình có thể làm được một cái gì đó thì thật là hạnh phúc, như là một sự tự hào nữa thầy.
Đúng rồi đó. Lần đầu tiên mà một người mà mang gì về hay là mang hạnh phúc về cho bố mẹ hay là cho gia đình hay là cho mọi người thì đúng là thật là vui và thật là tốt rồi, đúng không?
Yeah, đúng rồi đó thầy.
Bởi vì chúng ta ai cũng muốn là chúng ta đóng góp một cái giá trị của mình cho cộng đồng nè. Ở đây là gia đình của chúng mình đó. Khi mà mình cảm thấy không có gì đóng góp hay là thêm vào cho gia đình thì như thể là mình bị vô hình vậy. Hay là mình nghe nhiều bạn trẻ nói là sự vô dụng đó.
Đúng, con cũng nhiều lần nghe cái tâm sự như thế này thầy.
Nên là điểm này đó Gen, trong Ducat có tiếp tục như thế này nè: bị thất nghiệp, không được ai cần đến sẽ khiến người ta cảm thấy bị mất đi phẩm giá. Phẩm giá của một người rất là quan trọng, mặc dù thường ngày thì chúng ta ít nói tới, nhưng nó là cái làm nên chính chúng ta là chính chúng ta. Nên mà bị thất nghiệp đó cũng là một trường hợp gây ra khủng hoảng nơi người trẻ đó. Tuy nhiên ở đây nè, chúng ta cũng cần lưu ý là nhiều khi chúng ta cũng đôi khi là đòi hỏi nơi mình hoặc là kỳ vọng nơi mình nhiều quá, khiến cho mình nghĩ rằng là mình vô dụng hay là mình phải đóng góp nhiều hơn hay là mang về nhiều hơn, thế là bị một cái áp lực vô hình nào đó nó chi phối và làm rất nhiều người trẻ bị stress rồi khủng hoảng. Thế nên mà quay trở lại với câu hỏi mà nãy giờ chúng mình đang đọc đó, thì đó là lao động có ý nghĩa gì với con người, mà chúng mình nên tìm hiểu điều gì làm thăng tiến người trẻ Kitô hữu của chúng ta, đúng không?
Dạ vâng, đúng thầy, có nghĩa là tụi con cũng nên tự đặt cho mình cái câu hỏi như vậy. Và ở trong Ducat thì con có thấy là viết như thế này: qua công việc, con người phát triển các thiên hướng, năng khiếu của mình và tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Công việc đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Ồ, điều này quan trọng đó Gen. Vì chúng ta không chỉ làm việc vì làm việc, như thể là sáng làm, trưa làm, tối làm, nhưng là chúng ta đang cộng tác với Chúa, như thể là Chúa làm thì con cũng làm với Chúa vậy.
Ồ, mà điều thầy vừa nói làm con nhớ đến sách Sáng Thế thầy.
Ồ, hôm nay còn nhớ cả sách Sáng Thế ha.
Ừ, thì sương sương thôi, tại vì là ở trong đó là con có nhớ là Thiên Chúa truyền cho con người thống trị mặt đất để bảo vệ và vun trồng trái đất này. Và nên là Đô Cát có một cái kết luận cũng khá là hay, giống như mà nãy giờ chúng mình có nói á, đó là lao động có thể là sự phục vụ có giá trị cho đồng loại của mình, thậm chí còn hơn nữa là vun trồng cho trái đất cách bền vững và sáng tạo để phát triển tiềm năng hơn nữa của nó, làm cho con người nên giống như đấng tạo hóa, làm các nhiệm vụ đơn giản cách tốt đẹp, cũng còn kết hiệp con người với Chúa Giêsu, chính người là một người lao động.
Đó đó, ở đây nói đến việc là chúng ta lao động để phục vụ giá trị chung nè, giá trị cộng đồng, và bên cạnh đó đó, một điều rất là quan trọng và thời sự nữa là bảo vệ trái đất và môi trường này đó.
Ừ, đúng rồi. Nhiều khi là chúng ta nghĩ đến chúng ta làm thôi mà quên đi là chúng ta làm với cái gì, tạo ra cái gì. Và nhiều khi là mình đang giống như là mình đang dệt nên một bức tranh rất lớn, mình là từng cái mũi chỉ nhưng mà mình không nhận ra được điều đó.
Ừ, vậy là chúng mình đã đọc xong câu số 134. Vậy thì bạn trẻ có thể tóm tắt lại được không? Cho dễ nhớ đó mà.
Ôi trời ơi, nay là con bảo con tóm tắt lại. Ok ok, để con thử xem thầy coi có đúng không nha. Con sẽ tóm lại là trong 3 điểm nha thầy.
Ồ, 3 điểm luôn.
Đấy, với con là thứ nhất đó là lao động làm việc cho chính mình và cho người khác là điều vô cùng hạnh phúc. Và thứ hai là bị thất nghiệp sẽ khiến con người lo lắng và trong tâm trạng không ai cần, như thể bị mất đi phẩm giá. Và thứ ba đó là lao động là cộng tác với công trình của Chúa.
Ồ, tóm tắt như vậy được đó.
Đó, thầy thấy được không, được không?
Được. Vậy số sau thì cố gắng lao động phát huy như thế này ha.
Đó, thầy cứ đùa. Mình là luôn phải lao động và phục vụ vì đó là hạnh phúc mà thầy.
Ồ, hay, bạn trẻ được đấy. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bạn trẻ cùi Robert Nausi dọn đường lên trời cho người khác.
Robert Nausi là một thanh niên cũng giống như các bạn trẻ khác ở quốc gia châu Phi Cameroon. Nhưng anh có điểm khác là đã dâng những đau khổ của mình để xin Chúa cho các bạn cùng tuổi biết Chúa Giêsu và sống hạnh phúc. Ngày nay, ở phần mộ của anh đã trở thành nơi hành hương. Từ nơi này, nhiều người đã được ơn hoán cải và chữa lành bệnh tật. Một trường truyền giáo được thành lập vào năm 2005 cũng đã mang tên anh. Ngày 1 tháng 10 năm 1970, giữa tiếng chuông của trại phong Dibamba ở phía tây của Cameroon vang lên thật lớn. Bên ngoài, các bệnh nhân ca hát. Ở tuổi 23, Robert Nausi vừa phó dâng linh hồn cho Chúa. Sau này, Jerry Moon, người đã đồng hành với bạn trẻ bị phong cùi, viết: Thánh Teresa hài đồng Giêsu đến đón Robert. Một niềm hoan hỷ như tất cả những gì Robert đã gieo ở đây, nơi sự bình an không thể giải thích được vẫn còn ngự trị cho đến ngày nay. Robert Nausi sinh năm 1947 ở Cameroon, trong một gia đình nghèo với người cha đa thê. Năm 7 tuổi, Robert xin được rửa tội từ một linh mục truyền giáo ở trong làng. Lòng nhiệt thành của cậu bé làm mọi người xung quanh ngạc nhiên. Từ khi được rửa tội, Robert siêng năng đến nhà thờ giật chuông để mời gọi mọi người đến cầu nguyện. Robert mơ được vào chủng viện, nhưng người nhà anh phản đối. Sau đó, Robert được gửi đến một trường học xa nhà và ở lại đó với người dân địa phương. Buổi sáng khi không có đủ thức ăn, Robert thường nhường phần của mình cho người khác và để bụng đói đến trường. Robert bắt đầu nhiễm bệnh phong cùi khi khoảng 16 đến 17 tuổi. Đối với Robert, Đây là một thử thách nặng nề vì anh đã có những kế hoạch đẹp cho cuộc đời. Vào tháng 5 năm 1969, anh được đưa đến trại phong Dibamba. Bực mình khó chịu về điều này, Robert hỏi cha tuyên úy tại sao lại là chính anh đã phải ở đây. Cha trả lời rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới có câu trả lời cho anh. Trong 3 ngày, anh cầu nguyện, không ăn, không uống, không ngủ. Cuối cùng anh đã hiểu. Anh nói, tôi ở đây để anh chị em tôi biết Chúa Giê-xu. Thực tế, chính anh chị em của Robert đã rửa tội sau khi anh qua đời. Một nữ tu làm việc ở trại phong làm chứng. Từ đó về sau, không bao giờ anh than phiền nữa. Lời thưa xin vâng của Robert như lời thưa xin vâng của Đức Mẹ. Một lời xin vâng dứt khoát, trọn vẹn và với niềm vui. Robert biết mình sẽ không thể hồi phục. Trong sự đau đớn này, anh cầu nguyện cho những người khác và vui vẻ đón tiếp những ai đến gặp anh. Cha Raymond đã đọc cho anh nghe cuộc đời của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Đối với người trẻ bị bệnh phong cùi, đây là một mặc khải, vì qua câu chuyện của thánh nữ, anh hiểu rằng anh có thể trở thành nhà truyền giáo với những đau khổ của mình. Anh nói, bạn bè của tôi không biết Chúa Giê-xu, tâm hồn họ thường hay buồn rầu. Tôi sẽ hiến dâng cuộc sống tôi vì hạnh phúc của họ. Căn bệnh tôi đang mang là công cụ làm việc để dọn đường lên thiên đàng cho người khác. Ở thời điểm đó, những ai sống gần Robert đều ghi nhớ nụ cười và đức tin của anh, mặc dù phải sống trong cảnh bị bỏ rơi và rất đau đớn. Cuối cùng, Robert qua đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1970. Papa Louis là y tá của anh cho đến cuối đời nói, chưa bao giờ tôi thấy có một người đau đớn như vậy. Tạ ơn Chúa, đấng tốt lành đã cho tôi can đảm để làm việc với Robert. Một ngày Robert nói với tôi muốn Chúa thêm đau khổ cho tôi để bệnh phong có thể rời khỏi thế giới này. Robert đã dạy rằng đau khổ không phải là điều xấu như có nhiều người ở châu Phi nghĩ. Đau khổ không còn là gánh nặng nếu người ta biết chấp nhận nó. Chứng tá của Robert đã lan tỏa khắp giáo phận Douala và ở các nơi khác. Cuối cùng, nhiều người hành hương đến mộ anh. Trong số này có nhiều người trẻ của trường truyền giáo Robert Nausi, được thành lập vào năm 2005 theo cảm hứng của người cùi trẻ, và mục tiêu của trường là học cách biến đau khổ trở thành một công cụ loan báo tin mừng. Cha Batum, vị sáng lập phong trào quy tụ khoảng 50 người, giải thích. Hoạt động chính là cầu nguyện, đặc biệt là thờ lạy thánh thể. Ảnh hưởng của Robert vượt ra ngoài biên giới. Yêu mến tinh thần của Robert, một giảng viên thần học ở miền đông nước Pháp, Michel Atiel Meiser, đã cố gắng truyền cảm hứng này cho các sinh viên bằng cách cho các bạn trẻ xem video về cuộc đời của Robert khi 20 tuổi. Giáo sư nói, hiện nay các thanh thiếu niên không bị bệnh phong như Robert, nhưng các em bị các loại bệnh phong khác, các dạng nghèo đói khác, trong đó có cả việc không biết Chúa, thường thiếu sự nâng đỡ từ đức tin. Khi giới thiệu Robert cho các bạn trẻ, chính người trẻ này đã dọn đường cho nhiều sinh viên của tôi. Cha Daniel Anche đã chọn Robert Nausi là bổn mạng của trường truyền giáo Jeunesse Lumière. Và trong cuốn sách Các chứng tá cho tương lai của cha, Robert là khuôn mặt của những mẫu gương về sự thánh thiện cho giới trẻ. Tất cả những ai đã nghe chứng tá của Robert đều cảm thấy được đánh động và mong muốn người trẻ thánh thiện và đầy tình bác ái này sớm được phong thánh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.